Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào anh Nguyễn Thế Phong, thì bang Victoria hôm nay vừa mới có thêm là 41 ca nhiễm mới. Thì anh Thế Phong có thể cho biết là cái tình hình dịch bệnh ở vùng phía Tây của mình hiện nay là như thế nào rồi không ạ?
Dạ, thưa chị, cái vùng đó tập trung phần đông với phía vùng miền Tây, tức là vùng người Việt chúng ta ở nhiều, và cộng đồng di dân khác, ví dụ như cộng đồng người các cộng đồng của Phi Châu và các cộng đồng di dân nhỏ khác, và đồng thời nó nằm ở một cái khu vực khác phía vùng miền Đông Nam của Melbourne, tức là phía bên kia của Melbourne, nhưng mà cũng lại nằm ở cái vùng mà người cư dân di dân của mình đông nhất, đó là thành phố Cardinia, tức là khu vực của người Việt mình ở, người di dân mình ở nhiều. Thành ra cái tình trạng ngày hôm nay thật sự ra nó gây hoang mang rất là nhiều, tại vì lúc trước đó, mặc dù cái con số là 1,000+ ở Victoria, nhưng mà trước đây nó là tuyệt đại đa số là đến từ những người ở từ các nước khác về trở về. Và họ được isolate, tức là họ được cách ly rồi sau đó 14 ngày, nó không có nằm, không có đúng cái nghĩa gọi là community infection. Tức là nó không phải là từ những người cư dân ở đây mà ra. Nhưng mà lần này đó thì mọi người tưởng đâu là xong hết rồi, thì lần này nó tái phát, nó bùng phát lại, là bùng phát ngay tại những người mà ở tại cư dân ở đây. Thành ra nó càng ngày nó không đi giảm xuống mà nó cứ tăng lên. Thành ra nó gây rất nhiều cái hoang mang và cái dư luận rất là lo âu cho những người di dân, và đặc biệt người Việt của chúng ta trước đây đó. Người Việt chúng ta đã sợ rồi, bây giờ còn sợ nhiều hơn nữa, là tại vì nó lại nằm ngay những cái khu vực mà người Việt mình đại đa số đang sinh sống nữa, thưa chị.
Dạ đúng rồi, tại vì trong số 10 điểm nóng bùng dịch của tiểu bang Victoria, như là báo chí và chính phủ có đưa tin, thì có những cái vùng đó ở phía Tây mà có nhiều người Việt sống, như là
Maidstone, rồi Sunshine, ngay cả vùng Broad Meadow, rồi phía bên xa hơn nữa, cũng rất đông nhiều người Việt mình ở.
Hiện chính phủ tiểu bang đang thực hiện cái việc là xét nghiệm một cách đại trà và ồ ạt ở những cái điểm nóng này, cũng như là đến gõ cửa từng nhà để truyền thông tin về dịch bệnh, cũng như là kêu gọi xét nghiệm. Thì cộng đồng người Việt mình ở những cái khu vực này phản ứng như thế nào vậy anh?
Tuy nhiên tôi cũng khó mà nói, tại vì bây giờ ai cũng cách ly cả, thành ra rất khó để mà thăm dò cái dư luận được. Tuy nhiên cộng đồng chúng ta, mặc dù ngày hôm qua thì chúng tôi, cá nhân chúng tôi cũng như là Nguyễn Văn Bon, chủ tịch cộng đồng ở dưới này, ban chấp hành chúng tôi mới được bà Nguyễn Phương Vĩ, tức là chủ tịch hội đồng các sắc tộc ở đây, hội đồng đa văn hóa sư vụ, tức là làm việc với chính phủ, điều hợp cái này với lại bộ nhân sinh, Human Services. Thì ngày hôm nay, như chị biết là ngày hôm qua bắt đầu cái gọi là cái please door knock đó. Thì chúng tôi đã hối hả ngay trong đêm hôm qua và ngày hôm nay cố gắng kiếm được một số người thiện nguyện và đại diện của cộng đồng, có như là những người trong cộng đồng chúng ta, để đi chung với những cái người door knock này. Thì cá nhân chúng tôi cũng mới đi về đây, tức là nguyên cả ngày, và cô Phượng Vĩ cũng vậy, và ngày mai thì ông Nguyễn Văn Bon và cộng đồng chúng ta có được ở cái khu vực Sunshine. Thành ra tôi có thể chia sẻ được cái gì nó mà tôi nhìn thấy ở vùng Sunshine. Thì thưa chị, lúc chúng tôi, cái đáng lẽ là phải gõ cửa từ 9 giờ rưỡi sáng cho đến 5 giờ chiều. Đó là chúng tôi chia ra làm 2 ca. Ca sáng là từ 9 giờ rưỡi cho đến 12 giờ rưỡi. Ca chiều là từ 1 giờ rưỡi cho đến 4 giờ rưỡi. Đó là cái thư mời chúng tôi là những người, và những người door knock sẽ bắt đầu như vậy. Thì cá nhân chúng tôi cũng tới rất là sớm. Thì một cái điều mà chúng tôi ngạc nhiên vô cùng, đó là chúng tôi thấy là có cỡ khoảng trên 100 người Ấn Độ, những người trẻ Ấn Độ đứng sẵn đó. Tôi không hiểu đây là những người nào. Lát sau chúng tôi mới biết đây là cái công ty mà thắng thầu của chính phủ để mà làm cái việc door knock. Thì những người này đó, những người Ấn Độ này, thì họ có vẻ giống như là du sinh. bằng đồng du sinh. Sau đó chúng tôi có nói chuyện đi với họ thì chúng tôi biết là đúng như vậy, họ là du sinh mà hiện nay họ không có công ăn việc làm, họ gặp rất là trở ngại. Thành ra chính phủ có thể là qua một cái chương trình nào đó của chính phủ funding cho cái cộng đồng những người mà đang gặp khó khăn gì đó về job đó, thì có thể cái công ty này họ thắng. Thì lúc sau đó thì chúng tôi thấy là họ còn chờ một số người nữa, thì chúng tôi thấy cuối cùng là cỡ khoảng 150 người, có nhiều người Ấn, người sinh viên Ấn Độ tới sau mà họ cũng không biết đầu đuôi ra sao, họ mới bắt đầu di dân xuống nữa. Thì cái vấn đề chương trình nó trễ, rất là trễ. Và đến cái lúc mà chúng tôi bắt đầu lên đường đi đó thì lúc bây giờ cũng gần 11 giờ rưỡi rồi. Tức là cái ca buổi sáng đó, thay vì từ 9 giờ rưỡi cho đến 12 giờ rưỡi thì 11 giờ
mới bắt đầu.
Thì họ chia ra làm thành có 5 hay 6 nhóm chính. Mỗi nhóm như vậy cỡ khoảng chừng trên 10 người, một mười mấy người như vậy. Và họ chia ra rồi sau đó họ mới chia ra từng hai nhóm nhỏ nữa, tức là hai người đi ra từng một, mỗi người như vậy đặt hai người như vậy đặt cách một con đường mà một bên thôi, thì gõ cửa một bên. Thì cá nhân chúng tôi là những người buổi sáng hôm nay có 6 người đại diện cộng đồng, 2 người là người Phi Châu, cộng đồng Phi Châu, tức là đại diện Ethiopia or something like that. Còn 4 người còn lại là cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thì khi chúng tôi tới đó thì cái việc tổ chức nó rất là luộm thuộm, bộ nhân sinh cũng không hỏi chúng tôi là ai, đến từ cộng đồng nào và nói tiếng gì. Và họ còn 2 người Phi Châu thì rõ ràng quá rồi, họ là người Phi Châu. Thì cái lúc mà chia chúng tôi đi đó, họ chỉ nói đơn giản biểu chúng tôi đứng đó, và họ biểu chúng tôi là đi theo cái nhóm này, theo nhóm này, và họ giới thiệu chúng tôi như thế này: đây là những người đại diện cộng đồng ở đây, và nếu quý vị có gặp trở ngại về ngôn ngữ họ sẽ giúp quý vị. Nào, ngôn ngữ gì? Tôi đâu có nói được 14 tiếng đâu, tôi nói. Như thế là mấy người này nói đủ 14 tiếng, là như vậy thì cái người mà Phi Châu này làm sao biết nói tiếng Việt và giúp cái gì? Nếu mà gặp như vậy thì, nhưng mà rồi chúng tôi cũng rất là sẵn lòng đi theo, và tôi thấy đó thì cái vấn đề, và họ nghe cái người gõ cửa họ cũng không hiểu, họ cũng chưa có được báo, chưa huấn luyện, và khi mà họ gõ cửa, những cái người trẻ này đó họ giống như là họ chỉ muốn làm cho nó xong thôi, xong việc thôi. Họ chỉ thay vì gõ cửa 2-3 lần họ chỉ gõ một lần, bởi vì cái người team leader nói gõ một lần thôi. Họ gõ chỉ một cái cọc cái gì, thay vì cọc 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 thì ở trong có nghe không họ cũng cần biết. Họ đứng một hồi cỡ khoảng chừng mấy phút, cũng không được lâu nữa, họ bỏ đi, họ tiếp xuống là cửa không mở, người đó không trả lời. Rồi đến lúc mà trả lời đó, có cái cửa trả lời đó, thì vấn đề ngôn ngữ thôi chị, cái accent của họ quá nặng. Tôi là thông dịch viên, tôi rất là rành mà tôi còn nghe không được nữa. Thì huống hồ những người mà di dân hoặc là những người khác, thậm chí những cái nhà mà người Úc thiệt đó, họ cũng chẳng hiểu. Mà khi không hiểu như vậy rồi đó thì nói thì họ dễ dàng họ phát lờ. Thì chúng tôi thấy rằng, theo cái kinh nghiệm của tôi nhận xét thấy, đây là một cái chương trình mà làm rất là hối hả. Và làm như vậy mà nếu mà gõ cửa không đúng, hoặc là bấm chuông mà chỉ ấn cho nó có đụng cái vậy mà không bấm nhiều đó, thì lỡ người bên trong, và thậm chí thưa chị cái kẹt nữa là theo như tôi biết đó, là trước đây cái này mình phải thực tế mà nói, trước đây những cái người company người Ấn Độ họ thắng thầu rất nhiều, họ đi cho những cái công ty bán rồi tiền rồi đủ thứ gì không, họ hay gõ cửa những cái nhà của người của mình, rồi nhiều khi người của mình sau này nó lờn nó bẩn thứ, họ không biết là họ bẩn cái áo gì. Mình có nhiều người không chịu mở cửa tại vì nghĩ rằng, thành ra hồi sáng tôi nghĩ là có rất nhiều người không biết những người này là ai, chỉ thấy Ấn Độ đứng gõ cửa họ không chịu mở vì họ không biết đây là ai. Mặc dù đây những người này bận áo nhưng mà phải đi ra ngoài, cái chữ nó cũng nhỏ nữa, phải đọc thì mới biết được. Còn không á, đứng ở trong bên trong cái màn cửa nhìn ra làm sao biết người này là ai. Thì có thể tôi đoán rất nhiều người cho rằng đây là một cái công ty đi bán điện, bán nước, hoặc là đi rao hàng cái gì đó. Thì họ không mở. Thành ra đây là mà tôi chúng tôi sẽ đề nghị và chúng tôi đã đóng góp ý kiến lại, và vì đây là công trình rất là đáng làm, rất là cần làm. Yeah. Và những người nào họ hiểu là chỉ đến buổi chiều lúc tôi đi về đó, thì cái chỗ mà testing đó thì chị cũng cái hàng đứng xếp hàng cũng khá đông, cũng khá dài nhé.
Yeah.
Thì rõ ràng là ai họ hiểu hoặc là họ chịu mở cửa thì họ tới đó. Nhưng mà có cái là nó miss rất nhiều nhà.
Yeah.
Rất nhiều nhà, tôi nghĩ về cái tỷ lệ mà người ta mở nó rất là ít. Có một số người họ nghe trên radio này nọ, họ biết á, thì họ có thể đoán đây những người này là những người làm cái này.
Yeah.
Nhưng mà bởi vì họ không mở cửa thì làm sao họ biết được. Cho nên chúng tôi thiết nghĩ là trong cái ý định thì rất là tốt, và cái cách để mà làm cái chuyện này rất là tốt để thử. Nhưng mà cái vấn đề là phải target, phải tập trung, phải có thời giờ chuẩn bị. Đồng thời, ví dụ như cái khu này là cái khu Brimbank, thì chị, thành phố Brimbank là cái chỗ mà chúng tôi gõ cửa Sunshine đó.
Yeah.
Là đại đa số là người Việt. Yeah. Nếu không người Việt thì là người Phi Châu.
Yeah.
Thì nếu họ có được một người looking like an African or looking an Asian,
yeah,
thì họ more likely to open the door.
Yeah.
Nhưng mà rất tiếc thay, cái company này họ sử dụng hoàn toàn thì cũng không trách được, là 150 người. Và tôi biết buổi chiều thêm một loạt ca mới nữa. Thì như vậy đó, thì ở trong nó không có theo đúng, nó không theo đúng cái gọi là demographic, tức là cái sắc dân, để làm sao cho nó có hiệu quả. Đã một đàn tôi chúc mừng chính phủ đã, Victoria đã cố gắng làm cái chuyện này. Nhưng một đằng khác, tôi nghĩ rằng cái việc mà làm quá lẹ làng, quá hối hả như vậy và không có chuẩn bị một cách chu đáo, đến nỗi những người mà đi gõ cửa đó mà còn phải lúc đi gõ cửa mà còn phải đọc cái instruction nữa.
Yeah.
Và chưa có chuẩn bị gì cả, và có nhiều người cũng mới tới ngay vào lúc đó mới bắt đầu ghi danh, thì làm sao mình biết là cái ngôn ngữ của họ nói có rõ hay không?
Yeah.
Tại vì cái phát âm, cái ngữ âm của người Indian, Ấn Độ nó rất là khó nghe, nó không dễ nghe.
Yeah.
Do đó cho nên mình phải chọn những người nào mà phải nói phát âm cho nó rõ ràng một chút, thì hình như họ cũng không có thời giờ để làm chuyện đó.
Yeah.
Cho nên rất là đáng tiếc, theo cái kinh nghiệm của tôi ngày hôm nay đi tại chỗ, chứng kiến tại chỗ, thì tôi thiết nghĩ rằng cái con số về vấn đề xác suất thống kê và về vấn đề mà hiệu quả của nó, tôi nghĩ nó cũng khá giới hạn.
Yeah.
Mặc dù mang tiếng là mình đo nót 10.000 căn gia đình, mà nếu mà hết mấy ngàn bởi vì cái chuyện mình gõ cửa không trúng, hoặc là vì ngôn ngữ của mình nói không rõ, và rồi họ không có đi tới để mà test, thì đó là điều đáng tiếc.
Dạ đúng rồi, tại vì như lời anh Phong vừa mới mô tả lại, mọi cái công đoạn, mọi cái quá trình chuẩn bị, yeah, có vẻ khá là vội vàng, cho nên là nó chưa có được chỉnh chu, rồi chưa, yeah, kể là thậm chí là cái tâm lý của những người mà họ ở trong nhà, những hộ gia, yeah, đình, họ cũng cảm thấy là họ lo sợ nữa, tại vì Kim Anh có những cái lời nhận xét ở trên báo là họ có nói là chẳng hạn như là những cái người đó đến gõ cửa nhưng mà họ không, yeah, có đeo khẩu trang thì,
yeah,
tự nhiên
đúng,
người ta cũng
từ
sợ
tối hồi sáng giờ, yeah, cái này là hoàn toàn không mang khẩu trang,
yeah,
và ngay cả cái người mà gõ cửa đó anh ta chỉ mang một cái club mà chị mua trong bếp đó chị nhé,
yeah,
tức là cái club đó thôi, tức là cái loại club đó anh chỉ mang một cái mà cũng không có đổi club.
Yeah.
Cho nên nếu mà mình nói rằng cái cửa đó nó bị contaminate, chị, yeah, hiểu không?
Yeah,
thì cái anh này gõ hết cửa này,
đúng
rồi, qua cái gõ cửa nhà khác, thì có thể mình đem cái con vi khuẩn đó qua nhà bên cạnh chắn.
Yeah.
Không rõ, mà cũng không xài sanitize,
yeah,
không có hand sanitize đem theo cho những người này. Trong túi của Phong thì có được phát cho một cái sanitize mà cho cái community thôi, tại vì có 6 người ở đó. Nhưng mà những cái người mà đi gõ này là lại không có hand sanitize, và,
yeah,
không có chùi hand sanitize mỗi lần đi qua nhà khác.
Yeah.
Cho nên cho là mình mang một cái găng tay đi nữa, thì khi mình qua cái nhà khác, trước khi mình qua gõ cửa nhà khác, mình phải rửa tay bằng sanitize đã.
Yeah,
trước khi mình gõ cái cửa nhà bên cạnh, thì Phong không hiểu là trong các cái nhóm khác, những cái số người cả 100 người còn lại này có giống hai cái người mà Phong đi với buổi sáng và buổi chiều hay không.
Yeah.
Nhưng mà hai cái người Phong đi buổi sáng buổi chiều với rõ ràng họ không được instruct,
yeah,
họ cũng chẳng có cái hand sanitize trong túi của họ để mà sử dụng, không có mang khẩu trang, không có hand sanitize, và không có, chỉ có social distancing,
yeah,
họ đứng, họ gõ cửa xong rồi đứng xa ra, cái điều đó đúng có, nhưng mà giữa nhà này với nhà kia. Tôi nghĩ là về tâm lý, khi mà chị nếu mà nói về COVID-19 và của chính phủ tới đó, mà nếu mà có mang những cái đó thì có lẽ là chị nói đúng là có thể cái tâm lý người ta sẽ an tâm hơn.
Dạ đúng rồi.
Nói một điểm nha.
Cái đó là cảm nhận từ bản thân Kim Anh, là ví dụ Kim Anh là người ở trong nhà như vậy thì khi mà thấy như vậy thì bản thân mình cũng e ngại
vậy.
Lắm.
Dạ. Dạ dạ, và nếu mà nói từ chính phủ thì mình expect mình phải đòi hỏi, mình nghĩ rằng nó phải nhiều hơn như vậy. Dạ.
Cảm ơn anh Thế Phong rất là nhiều đã cung cấp những cái thông tin rất là kịp thời, rất là bổ ích đến cho cộng đồng người Việt của mình vào hôm nay. Dạ, cảm ơn anh Thế Phong.
Dạ, dạ, cảm ơn chị Kim Anh nhiều và chúc mọi người an toàn.
Dạ, chào anh ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.